là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: Tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội 19 họp lấy ý kiến và dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020. Huyện Yên Bình hoàn thành toàn diện 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Yên Bái tăng cường kiểm định phương tiện xe cơ giới và xử lý xe hết hạn niên hạn sử dụng. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh về các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội 19 tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 được chia làm hai phần chính, gồm phần thứ nhất tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 với nội dung trọng tâm là những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận của hệ thống chính trị, đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Phần thứ hai phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025 với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Đối với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có hai phần chính. Phần thứ nhất, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 và kết quả cụ thể. Phần thứ hai là 10 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị cơ bản nhất trí với bố cục, kết cấu và nội dung của hai dự thảo báo cáo. Một số đại biểu đề nghị cần điều chỉnh và bổ sung thêm một số câu từ để hoàn thiện báo cáo, điều chỉnh một số liệu cần thiết, đặc biệt là số liệu về giảm nghèo giữa các giai đoạn để làm rõ hơn những kết quả đạt được. Đồng thời cần đánh giá thêm về hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, những nhận định đánh giá kết quả hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và những hạn chế khuyết điểm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề nghị hai báo cáo này cần gắn với báo cáo chính trị làm trung tâm để thống nhất nội dung. Đồng thời, tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội 19 cần rà soát lại các nội dung liên quan đến kế hoạch, quy hoạch đô thị thông minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trước mắt vẫn giữ nguyên kết cấu của các báo cáo nhưng cần điều chỉnh nội hàm, nâng tầm nội dung bên trong, có bảng đối chiếu về nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và bao quát chức năng bộ nhiệm vụ của bộ máy. Ban tuyên giáo và văn phòng tỉnh ủy phối hợp tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian 1 tuần.
Ngày 11 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 đã khai mạc kỳ họp thứ 10 đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, huyện Văn Yên đã hoàn thành vượt mức 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 2.060 tấn, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 56.000 tấn, giá trị hàng hóa xuất khẩu trực tiếp đạt trên 21,7 triệu đô la. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 176 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,42%. Có được kết quả này, bên cạnh nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, Hội đồng Nhân dân cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, nhất là các giám sát chuyên đề về thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, việc thực hiện quy chế dân chủ, dự toán ngân sách, các chế độ chính sách trên địa bàn, thực hiện các kết luận sau giám sát, việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đất đai và giám sát thực hiện các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện. Để hoàn thành 32 chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2020, trong đó phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt 195 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% so với năm 2019. Huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình dự án đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết 18-19, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2019. Đồng chí cũng yêu cầu từ nay đến hết năm 2019 và năm 2020, huyện Văn Yên tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã hoàn thành, tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở.
Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 20 nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 9 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, quốc phòng an ninh năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng thuận của nhân dân các dân tộc, năm 2019, huyện Yên Bình đã hoàn thành 33 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 27 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như sản lượng thủy sản đạt trên 10.000 tấn, vượt 25,7%. Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn vượt 60 km, thu ngân sách đạt 245 tỷ đồng, vượt 21,9%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 3.700 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 3.256 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm 6%, vượt 7% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện trong năm có nhiều đổi mới, công tác giám sát được tăng cường hơn, đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng được cử tri quan tâm để giám sát việc thực hiện. Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung hướng về cơ sở. Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tháng 11 năm 2019, tỉnh Yên Bái kiểm định được trên 1.500 phương tiện xe cơ giới. Trong đó có trên 1.400 phương tiện đạt tiêu chuẩn, trên 100 phương tiện không đạt chuẩn, thu gần 490 triệu đồng từ công tác kiểm định xe và lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định. Qua kiểm định các phương tiện không đạt chuẩn, đơn vị đã yêu cầu sửa chữa đảm bảo chất lượng lưu thông mới được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Từ nay đến hết năm 2019, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các trung tâm kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thực hiện tốt công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ theo đúng quy định. Đồng thời, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra xử lý xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định, xe công nông, xe tự chế trên địa bàn tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12. Qua đó nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường do phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định, xe tự chế gây ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 10 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mike Pompeo Mỹ đã có cuộc gặp tại thủ đô Washington để thảo luận về hiệp ước cắt giảm vũ khí và bầu cử Tổng thống Mỹ. Nội dung chính trong chương trình nghị sự là hiệp ước START mới, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể sở hữu. Hiệp ước này sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2021. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định các nước khác bao gồm Trung Quốc cũng cần tham gia vào một cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí rộng hơn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng yêu cầu Mỹ gia hạn hiệp ước START mới ngay lập tức và đề nghị các nhà lãnh đạo của cả hai nước ra tuyên bố rằng không chấp nhận một cuộc chiến tranh hạt nhân. Liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, Ngoại trưởng Nga Lavrov đề nghị Mỹ công khai dữ liệu giao tiếp giữa hai nước trong quá trình tranh cử. Ông Lavrov cũng bác bỏ cáo buộc Nga cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử này.
Ngày 10 tháng 12, Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ đã công bố các bản luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump. Hai bản luận tội đã được ra, trong đó cáo buộc Tổng thống lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Trong bản luận tội thứ nhất về lạm quyền, Đảng Dân Chủ khẳng định Tổng thống đã sử dụng quyền lực về lợi ích cá nhân. Đảng Dân Chủ cho rằng ông Trump đã gây sức ép với Tổng thống Ukraine để điều tra cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai. Ông Joe Biden cũng là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Trong bản luận tội thứ hai với nội dung cản trở quốc hội, Đảng Dân Chủ cáo buộc ông Trump tham gia một cách bừa bãi, chưa từng có tiền lệ và các cuộc điều tra luận tội. Họ khẳng định ông đã chỉ thị các quan chức cấp cao bỏ qua chat hầu tòa của Ủy ban Tư pháp Hạ viện và từ chối làm chứng tại các phiên điều trần. Đảng Dân Chủ dự kiến sẽ thảo luận về hai bản luận tội trong tuần này trước khi tổ chức một phiên họp toàn thể để bỏ phiếu sớm nhất vào tuần tới. Dự kiến, các lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện sẽ phê duyệt các bản luận tội. Trên trang mạng Twitter, ông Trump đã gọi động thái phe Dân Chủ là săn tìm phù thủy và khẳng định cả Tổng thống cùng Ngoại trưởng Ukraine đã nhiều lần khẳng định họ không cảm thấy có áp lực nào từ phía Mỹ.
Ngày 12 tháng 12, Anh sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử này được đánh giá là cuộc tổng tuyển cử khó dự đoán kết quả nhất trong lịch sử nước Anh. Cuộc chạy đua giữa đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson và công đảng đối lập đang bước vào giai đoạn nước rút. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đảng bảo thủ vẫn dẫn đầu, song có thể chỉ giành chiến thắng với đa số tối thiểu. Theo kết quả thăm dò, đảng bảo thủ có thể giành được 339 ghế tại Hạ viện, 650 ghế trong cuộc bầu cử vào ngày 12 tháng 12. Còn công đảng có thể giành được 231 ghế, giảm 31 ghế so với cuộc bầu cử năm 2017. Các chuyên gia phân tích cho rằng nếu đảng bảo thủ không giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử này, thì tiến trình Brexit lại tiếp tục rơi vào bế tắc. Một quốc hội treo sẽ là kết quả tiêu cực đối với nền kinh tế xứ sở sương mù, ít nhất là trong ngắn hạn khi không đảng nào có khả năng giải quyết thế bế tắc Brexit hiện nay.
Ngày 11 tháng 12, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo tạm thời đình chỉ hoạt động huấn luyện bay học viên quân sự Ả Rập Xê Út tại Mỹ sau vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola ở bang Florida. Hải quân Mỹ xác nhận đã đình chỉ chương trình huấn luyện bay cho 303 học viên Ả Rập Xê Út. Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết quyết định này cũng được áp dụng đối với 352 học viên Ả Rập Xê Út trên toàn lãnh thổ Mỹ. Những học viên này sẽ chỉ được huấn luyện lý thuyết trên giảng đường, dự kiến thời gian đình chỉ sẽ kéo dài 5 đến 6 ngày. Theo nguồn tin do một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết, trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể sẽ kiểm tra an ninh mở rộng đối với hơn 5.000 học viên quân sự nước ngoài tại nước này. Ngày 6 tháng 12, Thiếu úy Mohamed Saed Ansarani thuộc Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út đã nổ súng trong phòng học ở căn cứ Pensacola khiến 3 lính thủy Mỹ thiệt mạng và 8 người bị thương. Đối tượng sau đó đã bị bắn hạ. Hiện tại, căn cứ không quân Pensacola có 272 thực tập sinh đến từ các học viện quân sự của nhiều nước. Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện có 5.181 học viên quân sự thuộc hơn 150 nước đang tham gia huấn luyện tại các cơ sở quân sự trên toàn nước Mỹ.
Ngày 10 tháng 12, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng gần một cửa hàng tiện lợi tiểu bang New Jersey của Mỹ. Cảnh sát địa phương cho biết trong số những người thiệt mạng có 2 nghi phạm và 1 sĩ quan cảnh sát. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ xả súng, hàng chục cảnh sát và nhân viên liên bang đã được bao vây hiện trường, toàn bộ khu vực cũng như 12 trường học đóng cửa. Giám đốc an toàn cộng đồng thành phố Jersey City nhận định vụ đấu súng không liên quan đến khủng bố. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng và đang theo dõi xử lý vụ việc. Cũng trong ngày 10 tháng 12 đã xảy ra một vụ xả súng tại bệnh viện Ottawa, miền Bắc Cộng hòa Séc khiến 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực để trì hoãn đợt áp thuế mới của Washington đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 12 tới. Theo tạp chí Phố Wall, nỗ lực này nhằm tiếp tục duy trì các cuộc đàm phán thương mại ngay cả khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận trước thời hạn áp thuế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa trị giá 160 tỷ đô la của Trung Quốc, trong đó có điện thoại thông minh và quần áo. Hiện một thỏa thuận giữa hai cường quốc kinh tế thế giới vẫn khó đoán định khi Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng về các vấn đề như việc Bắc Kinh sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ và việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ một số mức thuế. Tạp chí Phố Wall cho biết Tổng thống Trump đã không đưa ra quyết định cuối cùng về việc tăng thuế theo kế hoạch. Ngày 10 tháng 12, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cũng cho hay Mỹ chưa có quyết định dứt khoát nào về thuế quan. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái vẫn là một trong những tỉnh làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cả nước. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí đã tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa đồng chí, thì năm 2019 đã kết thúc, vậy đồng chí đánh giá như thế nào về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh Yên Bái và những kết quả nổi bật nhất là gì ạ?
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì bước vào năm 2019, Ban An toàn giao thông của tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành một cái chương trình hành động cũng như là các cái kế hoạch thực hiện và được triển khai thực hiện xuống đến từng địa phương, từng sở ngành. Và năm 2019 thì cũng có sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và tất cả các sở ban ngành. Và chính với cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì có thể nói rằng là năm 2019 thì tình hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh của chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Số vụ, số người chết và số người bị thương thì đều giảm sâu so với năm 2018. Và có thể đánh giá qua 11 tháng thì có thể đánh giá rằng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh của chúng ta đã đạt được kết quả tốt và cũng đã được đánh giá là một trong những tỉnh có thành tích năm sau giảm sâu hơn năm trước trong 5 năm vừa qua. Và có một nguyên nhân nữa, đó là cái hoạt động của tất cả các ban an toàn giao thông, từ ban an toàn giao thông của tỉnh cho đến cấp huyện thì đã có hoạt động hiệu quả hơn. Và chính vì vậy mà việc tham mưu để chỉ đạo cũng như là ban hành các cái chỉ thị hướng dẫn cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì luôn luôn là được thống nhất từ tỉnh cho đến các huyện, đến các ngành. Và năm 2019 vừa qua thì chúng ta cũng đã làm tốt giao thông đối với đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Do vậy là tạo lên cái hình ảnh hết sức tốt đẹp cho những người tham gia giao thông.
Đúng là năm 2019 thì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì đạt rất là nhiều những kết quả tích cực. Tuy nhiên thì vẫn còn một số những vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị chết và bị thương. Thì vậy đâu là nguyên nhân chính của thực trạng này? Và cái trong công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng thì còn gặp những cái khó khăn như thế nào ạ?
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thế tuy nhiên qua tổng kết 6 tháng và gần đây nhất là sơ kết 9 tháng, đối với công tác an toàn giao thông thì chúng tôi thấy rằng cũng còn một số nguyên nhân dẫn đến tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, mà trong đó thì có những nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là ý thức tham gia giao thông của những người tham gia giao thông thì còn kém, vẫn còn cái tình trạng là như là không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, hoặc là đi lấn làn, hoặc là phóng nhanh vượt ẩu, hoặc là vượt đèn đỏ, và rất là nhiều những, hoặc là không làm chủ tốc độ. Thì đấy là một số hiện tượng hết sức chủ quan. Bên cạnh đó thì cũng còn cái tình trạng là vẫn còn chợ cóc, vẫn còn những cái mái che vỉa hè, vẫn còn một số những cái vi phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông. Về khách quan thì cũng có thể đánh giá rằng là tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh của chúng ta thì phát triển rất nhanh, và do vậy thì cái hạ tầng giao thông thì không đáp ứng được với cái phát triển chung của số lượng các cái phương tiện tham gia giao thông trong thời gian vừa qua. Thì đây là những nguyên nhân chính mà chúng tôi cũng đánh giá, để từ đó thì sẽ xây dựng một chương trình kế hoạch để làm tốt hơn trong năm 2020.
Vậy để khắc phục những hạn chế, những tồn tại vẫn còn và tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2020 thì tỉnh Yên Bái đã đề ra những giải pháp cụ thể như thế nào ạ?
Về để đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh trong năm 2020, đặc biệt đây là cái năm mà chúng ta có rất nhiều những cái ngày lễ kỷ niệm cũng như là đại hội đảng các cấp. Chính vì vậy mà Ban an toàn giao thông thì cũng đã đánh giá và dự thảo một cái chương trình kế hoạch, trong đó thì tập trung để đề xuất những cái giải pháp chính, những gì giải pháp cụ thể mang tính đồng bộ, làm sao đó cho cái việc tai nạn giao thông trong năm 2020 sẽ giảm cả ba tiêu chí, đó là số vụ, số người chết và số người bị thương. Đơn cử tôi có thể lấy một vài ví dụ liên quan đến những giải pháp. Cái đầu tiên mà quan trọng nhất thì chúng ta vẫn phải tuyên truyền về pháp luật liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các cái quy định của chính phủ liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải tiếp tục rà soát làm sao đó để cấp giấy phép lái xe, công tác kiểm định là đảm bảo theo đúng quy định. Vấn đề nữa đó là chúng ta phải làm sao đó là nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, là tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo hướng dẫn giao thông được êm thuận. Và một vấn đề nữa đó là chúng ta phải tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đối với những cơ sở hạ tầng quan trọng. Đối với những cơ sở hạ tầng đã có hiện nay thì chúng ta phải tiếp tục thường xuyên kiểm tra để làm sao duy tu, bảo trì để đảm bảo êm thuận. Một nội dung nữa đó là đối với đường sắt thì ở những nơi mà chưa có gác chắn thì thường xuyên phải tổ chức để có hướng dẫn phối hợp cùng với ngành đường sắt để có những hướng dẫn liên quan đến đường ngang, liên quan những điểm kết nối để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông. Và một vấn đề hết sức quan trọng nữa đó là chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện các cái quy chế phối hợp giữa các ngành các địa phương, với các đoàn thể để làm sao đó chúng ta thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền, rồi đưa ra những giải pháp thực hiện, rồi cùng chung tay để thực hiện các cái quy định của nhà nước cũng như là hướng dẫn của tỉnh, chỉ đạo của tỉnh để đảm bảo cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 được tốt hơn năm 2019.
Một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có một đêm vui trọn vẹn với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 30. Tái đấu với U22 Indonesia, U22 Việt Nam nhập cuộc với thế trận biết mình. Từ tình huống cố định ở phút thứ 39, đội trưởng Đỗ Hồng Dũng thực hiện quả treo bóng vào trong để Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu cận thành tung lưới U22 Indonesia mở tỷ số trận đấu. Ở hiệp 2, sau nỗ lực của Đoàn Văn Hậu bên cánh trái, bóng được luân chuyển sang cánh phải trước khi Đức Chiến tạt bổng vào trong. Hậu vệ Indonesia cản phá không tốt, Tiến Linh khống chế rồi nhả cho Hồng Dũng từ tuyến 2 băng lên, tung cú sút lập bập ngoài vòng cấm và nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Phút thứ 73, vẫn từ pha bóng cố định sát đường biên cánh phải, Hoàng Đức treo bóng vào trong khó chịu, khiến cho thủ môn Nadel đã cản phá không tốt để Đoàn Văn Hậu ập vào dứt điểm tung lưới U22 Indonesia lần thứ 3. Ở những phút còn lại, U22 Việt Nam thi đấu chắc chắn và không cho đối phương nhiều đất diễn. Giành chiến thắng ấn tượng 3-0, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giúp bóng đá Nam Việt Nam chấm dứt cơn khát huy chương vàng SEA Games kéo dài 60 năm qua. Chuyển sang các tin tức về bóng đá châu Âu. Chuyển sang các tin tức bóng đá châu Âu. Tại bảng F, tiếp đón Barca, Inter Milan đã dốc toàn lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 23, Inter Milan bất ngờ để thủng lưới. Antoine Griezmann tung đường chuyền xé toang tuyến phòng ngự của đội chủ nhà để Arturo Vidal nhả bóng cho Carles Perez thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Diego Godin. Nhanh chân tung bóng vào lưới thủ thành Handanovic. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Inter Milan rồi cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1 của Romelu Lukaku. Cuối trận, thần đồng Ansu Fati đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Barcelona sau pha mớm bóng đúng tầm của đồng đội Luis Suarez ở phút thứ 86. Thua trận 1-2 trên sân nhà, Inter Milan chỉ có được 7 điểm sau vòng bảng, chính thức khép lại hành trình Champions League mùa này. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Dortmund đã đánh bại Slavia Praha với tỷ số 2-1 để giành luôn ngôi nhì bảng F với 10 điểm. Ở cặp đấu khác giữa Salzburg và Liverpool, thế trận giằng co kéo dài sang tận hiệp 2 và phải đến phút thứ 57 Liverpool mới vượt lên dẫn trước bằng bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch. Đường chuyền của Sadio Mane đúng tầm để Naby Keita bật cao đánh đầu, gọn gàng thành bàn. Điều mà trước đó không lâu Salah đã không thể làm được cùng với pha kiến tạo chuẩn xác của Sadio Mane. Không lâu sau đó, Mohamed Salah tăng tốc vượt qua thủ thành Stablokovic và nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm ở góc sút chất hẹp. Thắng trận 2-0, Liverpool có 13 điểm trong tay và đoạt luôn ngôi đầu bảng E, cùng với Napoli, đội giành chiến thắng 4-0 trước Gen để đi tiếp vào vòng knock-out. Tình hình tại bảng H cũng căng thẳng khi Valencia, Chelsea và Ajax đều có cơ hội đi tiếp trước lượt trận cuối diễn ra vào đêm qua. Vào sáng ngày 12 tháng 12, lượt trận cuối cùng của Champions League ở bảng A, B, C và D tiếp tục khởi tranh để chọn ra những đại diện cuối cùng vào vòng knock-out.
Thông tin và quảng cáo.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay ngày siêu ưu đãi data của Viettel. ST15K 15.000 có 3G dùng trong 3 ngày. ST30K 30.000 có 7G dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc, bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm rét. Vùng cao rét đậm, đêm và sáng rét hại, vùng cao đề phòng băng giá sương muối, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 10 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.